chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp thao thức những đêm không ngủ để xây dựng kế hoạch tiến công giặc Pháp nhằm đạt thắng lợi cao nhất. Từ thủ đô Gió Ngàn, chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ quyết định bàn giao công việc để đi chiến dịch. Bác muốn có mặt bên cạnh đại tướng Võ Nguyên Giáp để chỉ huy chiến dịch và động viên toàn quân. Anh chị em ở thủ đô chiến khu Việt Bắc rất cảm động bởi trước khi đi, người ân cần dặn dò, động viên anh chị em tập trung làm việc và quan tâm chu đáo tới mọi người từ chi tiết nhỏ. Bác căn dặn các đồng chí cán bộ phải thường xuyên tổ chức nghe nói chuyện thời sự để anh chị em hiểu bản chất đế quốc Mỹ, không quá lo sợ khi chúng kéo đến. Động viên để anh chị em đỡ nhớ nhà, bác khéo nhắc nhở, phê bình đồng chí cán bộ đoàn, giải quyết nguyện vọng của cấp dưới còn máy móc, cứng nhắc. Bác còn dí dỏm, khích lệ, anh chị em nào lập thành tích, khi đi chiến dịch về, bác sẽ có thưởng. Anh chị em nơi chiến khu cảm động, nhớ từng lời bác. Ai cũng thương và lo cho bác, về chặng đường vất vả, những ngày chiến dịch gian khổ, ác liệt sắp tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 6 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bác nhìn tờ lịch treo ở tấm vách nứa ngăn phòng. Tháng 9, ngày 3, chủ nhật. Nói vui. Bây giờ đang kháng chiến, tất cả để chiến thắng, chúng ta làm việc không kể ngày chủ nhật. Đến ngày quét sạch giặc Pháp, hòa bình được lập lại trên đất nước thì phải trả lương gấp mấy lần cho những người làm việc cả chủ nhật nhé. Chú đồng ý chứ? Đồng chí Bí Thư cười vui vẻ. Bác đi ra cửa, quay lại dặn dò thêm. Chú Huỳnh ở nhà, nhớ tổ chức sinh hoạt thời sự đều đặn cho anh chị em vào các buổi chiều thứ bảy hàng tuần. Mời chú Tô và các chú chuyên trách công tác đối ngoại đến dự và giúp anh chị em hiểu rõ bản chất đế quốc Mỹ nhé. Bác đi xuống nhà bếp và các lán làm việc của cán bộ, nhân viên cơ quan, phủ chủ tịch, dặn dò, động viên mọi người. Được gặp bác trước lúc bác đi ra mặt trận cùng với đại tướng tổng tư lệnh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch, ai cũng phấn khởi, xúc động trào lên ánh mắt, pha lẫn nỗi lo sức khỏe của bác. Nỗi lo khó mà lường hết đầu tên mũi đạn giữa chiến trường. Bác đọc được điều ấy ở trên gương mặt mọi người. Bác cười hồn nhiên, thanh thản. Bác đi công tác chuyến này sẽ có nhiều quà chiến lợi phẩm. Các cô, các chú và các cháu ở nhà thi đua công tác tốt, bác sẽ có thưởng. Cô chú nào, cháu nào đạt thành tích cả ba phương diện, công tác giỏi, học bổ túc văn hóa giỏi, tăng gia sản xuất giỏi, bác sẽ thưởng quà đặc biệt. Mấy cô tổ văn thư đánh máy, nhanh nhẩu hỏi bác, giọng vòi vĩnh. Bác ơi, quà đặc biệt là thứ gì hả bác? Bác ơi, bác cho chúng cháu được biết trước, món quà đặc biệt để chúng cháu phấn khởi thi đua, thưa bác. Bác chìa hai tay. Bây giờ bác mới sắp sửa đi, bác đã có món gì trong tay đâu mà nói trước là quà gì với các cháu? Mọi người cười giòn như pháo, một cô nhanh nhẩu hỏi lại bác. Thưa bác, bác đã hứa là thưởng quà đặc biệt rồi ạ. Bác nhìn cô gái, giọng nói vừa vui, vừa nhấn mạnh từng tiếng. Cháu biết lật lại vấn đề thật là thông minh, mạnh dạn. Nhưng cháu chưa lĩnh hội đầy đủ lời bác hứa với các cháu. Bác nhìn bao quát mọi người. Các cô, các chú và các cháu nghe. Bác nhắc lại lời hứa lúc nãy của bác nhé. Bác sẽ thưởng quà đặc biệt. Đó, bác nói là sẽ, chứ bác không nói bây giờ. Bác thưởng cho các cháu, bởi vì chúng ta đang chuẩn bị mở chiến dịch. Hôm nay bác mới sửa soạn để lên đường ra trận. Vậy thì làm sao bác đã có quà chiến lợi phẩm để thưởng các cháu? Cơn mưa đêm cuối mùa ngắn mà dữ như thác đổ. Các con đường bị nước xói trơ sỏi đá lởm chởm. Đội bảo vệ bác đi chiến dịch gồm 6 người đã đợi đón bác ở bìa rừng. Nhìn mặt đường đèo dốc gồ ghề lồi lõm vũng nước, cả đội băn khoăn. Bác đi có nổi không? đồng chí đội trưởng nhắc anh em thử lại cái cáng cẩn thận. Đồ hành trang khoác cả lên lưng ngựa, đợi bác ra là lên đường. Từ phía dốc thoai thoải, một ông lão hiện ra trong màn sương bao la. Thấp thoáng có mấy người đi theo tiễn đưa đã dừng lại ở đầu dốc. Đồng chí đội trưởng chạy tới đón bác. Dù đã nhận biết đó là bác và đã từng sống gần bác với bao nhiêu lần bác cải trang mà lần nào anh em bảo vệ cũng ngỡ ngàng. Lần này, bác mặc bộ quân phục bạc màu, hai đầu gối trơ sợi bố, đôi giày vải cũng đồng màu đồng lứa với áo quần. Bác đội cái mũ cát rộng vành, phía trong trùm một cái khăn, thắt chéo dưới cằm, che khuất bộ râu. Bên hông đeo cái túi vải, bác chống gậy song mây như cái dấu hỏi dài. Bác đố vui: các chú thấy bác giống ông già đầu bếp chưa? Cả sáu đồng chí bảo vệ ngắm bác. Một đồng chí nói: giống ông già quân bưu hơn là ông già đầu bếp bác ạ. Bác xăm cái gậy xuống đất cười: bác đã làm chú bếp, làm bồi bàn, chưa từng làm người đưa thư. Bây giờ lại giống ông già đưa thư trong quân đội thì vinh hạnh quá. Đồng chí đội trưởng nhận xét thêm: thưa bác, mỗi lần bác cải trang theo một kiểu khác nhau. Có lúc bác giống một lão nông chi điền, lúc thì như một nhà nho, một lão trưởng. Bác còn sắm vai thầy cúng ra thầy cúng, thầy lang ra thầy lang. Còn lúc này, quả là bác rất giống ông già quân bưu bên bộ tổng. Lại vừa có vẻ giống mấy ông già quân giới ở công binh xưởng đồng chí Trần Đại Nghĩa. Bác vừa rục đi vừa nói vui: thì ra, mắt các chú quan sát hình sắc cũng ghê gớm chứ không vừa. Nào, bác tính giờ trên đốt ngón tay. Đi được rồi chứ? Vâng ạ, thưa bác. Đoạn đường hôm nay lắm chỗ mấp mô, mấy cái dốc liền, lại đi nhiều bãi đá ngầm và những con suối chảy xiết vì mấy đêm nay mưa to. Bác sẽ đi không nổi. Bọn cháu đã làm một cái cáng thô sơ để cáng bác qua những quãng đường khó đi ạ. Hai đồng chí bảo vệ đỡ cái cáng đòn ống ra trước bác. Chỉ là một tấm vải bạt cột túm hai đầu vào cái đòn khiêng bằng khúc tre đặc. Bác bước đến, phanh rộng mảnh vải trùng như cái võng. Hai đồng chí bảo vệ ngỡ bác bước vào lòng cáng, đã vội khuỳnh hai tay giữ chặt đòn cáng, lập thế đứng để đón bác. Bác vỗ vai đồng chí bảo vệ mỉm cười: các chú thương bác kiểu này, để rồi làm hư bác à. Bác nằm cho sướng thân bác, mà các chú thì e cổ ra khiêng. Đi công tác trong kháng chiến thì nằm cáng. Ngày nào kháng chiến thành công thì ô tô đón, ô tô đưa, bàn chân sẽ mọc lông. Đó là thư quan cách mạng, con mọt của dân của nước, không thể là người đầy tớ trung thành của nhân dân được. Thưa bác, chúng cháu đang trai trẻ, bác già cả, đường đất rất xa, mà lần này bác phải đến nơi lửa đạn. Đồng chí khác nói, bác cười: để xem các chú trai trẻ có đi bộ bằng bác không nhé. Đồng chí Thăng dắt con ngựa đến. Thưa bác thương các cháu vất vả, bác không nằm cáng, đề nghị bác đi ngựa vậy. Đoàn có 7 người mà 6 người quốc bộ, một mình bác thượng trên yên ngựa mà đành tâm được à? Ngựa tải đồ thay người, vậy là nhẹ được một bề rồi. Dọc đường, ai mệt mỏi quá thì cưỡi ngựa. Phục được sức rồi, lại xuống đi bộ. Đồng chí khác mệt thì lên ngựa, bác cũng thế. 7 bác cháu thủng thỉnh đi theo con đường mòn, men rừng hiu hắt gió thu. Đồng chí bảo vệ, người sao Cao Bằng, có vóc người nhỏ nhắn, đi sát bên bác, chợt nhớ thêm câu chuyện bác cải trang. Đi bộ ung dung thế này, cháu thấy bác càng giống ông già quân bưu, mà vẫn là bác, chứ không thể là ai khác được. Chú này bữa nay có lối nói như mấy nhà hiền triết, nhưng bác chẳng hiểu cháu nói gì. Dạ thưa bác, cái dạo họp quốc hội, cháu được đi theo bác. Lúc nghỉ trưa, các cụ đàm đạo nhiều về bài phát biểu khai mạc của bác. Cụ Lê Đình Thám nói: cụ Hồ là bậc hiền tài xưa nay hiếm, hòa mà không lẫn. Cụ hòa nhập với tất thầy các giới mà không lẫn lộn, vì cụ có thần trạng hơn người. Bác cười, cắt ngang câu chuyện: các chú nghe có thấy chú khắc láo không? Các chú cho bác lên cáng, bác không lên, lại cho bác lên ngựa, bác cũng chẳng lên. Giờ chú khắc mượn lời cụ Lê Đình Thám cho bác lên tàu bay giấy, có khiếp không? Hai đồng chí đi tiền vệ, hai đồng chí đi ở phía sau đều nghe được lời pha trò của bác, cười thích thú. Bất chợt bác lại hỏi: chúng mình đi đường, thường bị ngã ở nơi nào nhỉ? Đồng chí đi gần bác trả lời đơn giản. Đường trơn thì hay bị ngã, bác ạ. Bác cười, bác giơ cái gậy, chỉ lên phía đồng chí dắt ngựa đi trước. Hôm đi thăm trường Nguyễn Ái Quốc, chú Thăng bị ngã ở đoạn đường trơn hay đường khô ráo bằng phẳng? Dạ thưa bác, đồng chí ấy ngã ngay nơi con đường to đẹp trước cửa trường. Do sơ ý, mắt còn để ở nơi khác ạ. Bác cười, tay gõ gậy xuống đường. Chú thấy chưa, vấp ngã nơi bằng phẳng. Các đồng chí bảo vệ đã hiểu ý nghĩa của vấn đề bác gợi mở. Nháy nháy mắt với nhau. Đồng chí đội trưởng nói. Cái bệnh chủ quan, nguy hiểm quá, thưa bác. Nó nguy hiểm khi nó phát triển thành đầu óc tự mãn, tự cao tự đại. Bất luận người nào, ở cương vị nào, lúc làm được một việc gì thành công, được tiếng khen, đừng phồng mũi lên mà phải giỏng tai nghe để răn mình, chứ không phải để ru mình ngủ. Gặp việc thất bại, bị tiếng chê, thậm chí bị đả kích. Không vì vậy mà nản lòng, oán trách người chê mình. Người chê mà chê đúng là thầy mình. Người khen mà khen đúng là bạn mình. Mải vui câu chuyện, bác cháu quên cả đường đất. Đồng chí đi tiền vệ quay lại mấy bước thưa với bác. Bác ơi, con suối bữa nay nước tràn bờ. Dòng chảy cuốn trôi băng băng những cây to chốc gốc. Những cành củi ngổn ngang loạn xị tối cả mắt. Cứ đi đến đó rồi liệu. Theo lệnh bác, cả đoàn đến tận bến. Anh em bảo vệ nhìn nhau lắc đầu. Đồng chí đội trưởng đề nghị bác. Nước lớn chảy xiết thế này, có tạo được phương tiện sang cũng rất nguy hiểm. Xin bác tạm nghỉ lại bên này, đợi một hai hôm cho nước xuống bớt ạ. Bác hỏi. Từ đây đến chợ Chu, còn mấy chục km nữa. Thưa bác, đội trưởng nói, độ hơn 20 cây nữa ạ. Thế ra đã đi được hơn 10 km rồi mà chúng mình chưa nghỉ chân. Đúng là đi bộ đường dài vui câu chuyện quên mệt, quên đường xa. Bác nhìn trời nói, trời mây mỏng thế kia còn mưa nữa. Ngồi bên suối đợi nước vơi mới sang bờ. Giặc Pháp chúng có đợi dân mình rồi mới đánh không? Bác nhìn dọc bờ suối gợi ý. Các chú thử xem, quanh đây có cái mảng nào không? Đồng bào đi làm ăn hàng ngày, ắt người ta phải sắm phương tiện qua suối mùa lũ chứ. Hoặc tìm quãng nào hẹp hơn cái bến này, lại có các cây to đổ vắt ngang qua lòng suối, chúng mình tạo thành cầu mà sang. Anh em bảo vệ bùa ra tìm mảng. Quả là có một cái mảng cột bên kia suối. Không có người, đồng chí đội trưởng mừng quá, cởi quần áo lội sang lấy mảng. Bác ngăn lại. Vừa rồi, chú đã luận tội cái bệnh chủ quan là nguy hiểm. Sao bây giờ chú lại chủ quan trước dòng nước dữ? Anh em ngơ ngác nhìn nhau. Bác chỉ vẽ. Chú phải buộc dây vào thắt lưng. Nước xiết thế kia, phải có người dòng dây cho chú lội. Nếu có bị cuốn xiết đi, đã có người trên bờ giữ lại được. Lúc sang đến nơi, chú cột mảng vào dây. Chú lại ở bên đó, giữ một đầu dây, để hai đầu cùng kéo cho chiếc mảng qua lại, thì mới bảo đảm việc qua suối. Bác nhìn con ngựa đang nhay nhay cái hàm thiếc, đuôi vùng vẩy, bác nói. Riêng chú ngựa thì phải tháo yên, cởi các thứ ở trên mình ngựa ra, cho mỗi người mang theo một tí, để ngựa tự bơi sang. Các đồng chí bảo vệ đã làm theo sự chỉ vẽ của bác. Đến lượt đưa người sang suối, anh em bảo vệ quyết định chuyến đầu tiên sang ba người để có kinh nghiệm việc kéo mảng. Xem xét sức nước cuốn để rồi đưa bác sang được bảo đảm. Bác vỗ vai đồng chí bảo vệ đề xuất ý kiến ấy, nói. Các chú có tinh thần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bác. Nhưng cái việc trên sông nước thì bác am hiểu hơn các chú. Bác đã từng làm việc dưới tàu thủy, qua nhiều phen sóng gió trên các kênh lớn, các biển khơi. Có lần bác đang làm việc trên boong tàu, bị rơi xuống biển. Bác đã có kinh nghiệm vật lộn với sóng cồn gió xoáy. Để bác sang chuyến đầu tiên, các chú cứ yên tâm đi. Thưa bác, đồng chí Khắc đứng nghiêm trước bác. Thời trai trẻ, bác đã vượt qua đầu sóng to gió cả. Bây giờ, bác đã cao tuổi và chúng cháu chịu trách nhiệm trước nhân dân bảo vệ bác. Xin bác làm theo lệnh của chúng cháu trong công việc này. Bác gật đầu, mỉm nụ cười ý nhị. Chú khá lắm. Bác tuân lệnh. Bác nói bằng một giọng xuề xòa cởi mở. Anh em bảo vệ, lòng vui phơi phới lao vào công việc đưa bác sang ngang. chuyến mảng thứ nhất sang bị nước xiết mạnh, dây trùng. Cái mảng quay theo dòng chảy, lắt lay như chiếc lá trước ngọn gió lồng khe núi. Bác ở trên bờ, thấy ba đồng chí bảo vệ bối rối, bác nhắc. Cứ bám chặt vào dây, đừng ngồi dồn một phía. Phải dàn đều, người ở trước, người ở giữa, người ở sau, và cùng kéo đồng đều mới được. Ba đồng chí bảo vệ làm theo lời bác, vẫn níu chặt dây, căng như cánh cung dâng lên bắn. Họ lần tay men theo sợi dây, níu áp cái màng sắt vào đường dây. Ba người ngồi xổm cân bằng một hàng dọc và cùng lôi về phía trước. Vượt qua vùng xoáy, cái màng lướt theo những cánh tay định hướng sang bờ. Đồng chí Giám Mã dắt con ngựa hồng xuống suối. Anh đã tháo hàm thiếc, vắt dây cương lên lưng nó, xua nó lội ra suối. Con ngựa nện vó xuống nước, lắc lắc đầu không đi. Anh Giám Mã quất roi lên mông ngựa. Con ngựa lại nện vó, lắc đầu và nhìn lên phía Bác Hồ đứng trên bến. Nó hí mấy tiếng liền. Có lẽ bác cảm nhận được tình cảm của con ngựa, nói với người Giám Mã. Ngựa đã biết đợi chủ cùng lội suối là biết thờ chủ rồi. Là ông Mã rồi, chú cho nó cùng sang với mảng của chúng ta. Bác xuống mảng, quần sắn qua gối, ngồi xổm, tay bám vào sợi dây căng trên mặt suối. Đồng chí Giám Mã dắt ngựa xuống theo và buông cương. Con ngựa ngoan ngoãn lội theo cái mảng, đưa bác sang bên kia bờ suối lũ. Cuộc vượt suối lũ an toàn, bác hỏi. Các chú có nhớ câu tục ngữ, há miệng chờ sung không? Dạ có ạ, một đồng chí bảo vệ đáp. Bác lại hỏi, các chú hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ ấy như thế nào? Mấy giây im lặng, một đồng chí trả lời ấp úng. Thưa bác, chúng cháu có hiểu được phần nào, nhưng nói ra không suôn sẻ ạ. Bác nói nhẹ nhàng, làm xong một việc, dù là việc nhỏ, đều phải xem xét lại, rút ra cái ý nghĩa của nó, tức là sự tổng kết. Há miệng chờ sung là sự tổng kết của nhân dân, có ý nghĩa phê phán thói lười biếng, không chịu suy nghĩ, tìm tòi, lao tâm khổ tứ, phấn đấu cật lực với năm nắng mười sương, mà lại muốn có sẵn, muốn ăn sẵn, ngồi đợi hạnh phúc đến như kẻ ngồi chờ sung dụng vào miệng, chứ không chịu khó trồng cây để có ngày hái quả. Đồng chí đội trưởng đi bên cạnh bác. Anh chăm chú nghe bác nói, thấm thía vì chính mình đã do dự, bàn lùi trước dòng suối lũ. Mắt anh như bị lớp sương mỏng che. Anh dẫm vào cái hố ổ gà, nước sâu quá gối, ngã quỵ. Bác đã kịp ngoái lại, đỡ lấy ngang người anh. Bác cười. Bây giờ thì bác già yếu hay chú già yếu nào? Anh em đội bảo vệ cười ổ lên. Đồng chí đội trưởng đỏ mặt, tươi cười ứng phó luôn. Tại mình rút kinh nghiệm sai, cứ nghĩ bài học của đồng chí Thăng ngã ở con đường bằng phẳng, nên không cảnh giác với con đường lùi lõm ổ gà. Chú Đính đã vụng trèo lại khéo trống, khá lắm. Bác rút trong túi bao thuốc lá. Dù là một việc nhỏ, nhưng bài học quyết tâm vượt suối lũ có ý nghĩa. Bác khao các chú một chầu thuốc lá. Anh em bảo vệ lần lượt đến bên bác. Đồng chí Đính tay rút một điếu thuốc, mắt chớp chớp nhìn đồng chí Tố. Thưa bác, đồng chí Tố không biết hút. Cháu kiến nghị bác chuốt phần thưởng thuốc lá đồng chí Tố ạ. Tố sắp đến bên bác, vừa chìa tay nhận điếu thuốc, vừa phản đối. Thưa bác, cháu không biết hút thuốc, nhưng cháu được vinh dự nhận phần thưởng thuốc lá của bác. Cháu đề nghị bác nên cách chức đội trưởng của đồng chí Đính vì đã không công bằng với đồng đội ạ. Lại một trận cười giòn tan. Bác chỉ cười thoáng qua vì bác đang đẩy tiếp một điếu thuốc trồi lên miệng bao cho đồng chí Thăng. Đồng chí Thăng đứng nghiêm như lúc tư thế báo cáo. Thưa bác, cháu xin được nhận hai phần thưởng ạ. Một đồng chí đang đi ở phía sau nói luôn. Đồng chí Thăng lại vòi vĩnh bác nữa rồi, tham lam thế. Bác cười hỏi. Các chú xí phần cho con ngựa nữa phải không? Thưa vâng ạ. Con ngựa nó cũng quyết tâm vượt suối lũ hạ. Bác khen. Khi có miếng ăn, ngủ uống, nhớ dành phần cho người khác. Đó là đạo đức làm người. Chú Thăng nhớ phần cho mình, không quên phần cho ngựa. Bác thấy rất đáng quý. Thưa bác, Thăng nói. Ngày cháu còn ở nhà, hàng năm vào dịp Tết, mẹ cháu soạn cỗ cúng gia tiên tối 30. Mẹ cháu thường sai các con đem bánh chưng gói vào trong cỏ đút cho bò ăn. Quệt một mẩu bánh lên mỏ cái chày giã gạo và cái họng cối xay thóc. Mẹ cháu nói, ngày Tết ta có mâm cao cỗ đầy thì phải nhớ phần con bò con trâu, cái cối cái chày. Chúng cũng góp công góp sức làm nên ngọc thực. Bác Đăng nhìn lên phía trước, bỗng hơi cúi xuống. Giọng bác như từ trong sâu xa, vọng đến trầm trầm. Từ một tấm lòng người mẹ của chú, mà ngẫm nghĩ rộng ra, thấy lòng nhân nghĩa của dân mình như biển cả. Có miếng ăn ngon, nhớ chia phần cho cả những thứ vô tri vô giác, đã cùng con người làm ra của cải. Thằng dắt con ngựa có bộ lông hồng tươi, mượt mà đi sát bên bác. Anh muốn bác lên ngựa cho đỡ mệt. Nhưng bác không bao giờ chịu ngồi trên yên ngựa để người giúp việc của mình đi dưới đất. Anh cảm thấy xót xa khi nhận ra ở cổ, ở lưng áo bác, râm rắp mồ hôi. Vì bác khoác đồ cải trang, bịt kín bộ râu cằm. Đi bộ dài đường đất rất nực nổi. Nhưng bàn chân bác vẫn sải đều bước nhẹ thoăn thoắt. Tay bác cầm gậy, nhưng không như người già lưng còng, níu cong đầu gậy, mà cái gậy trong tay bác linh hoạt vô cùng. Bác vừa đi, vừa kể chuyện, tâm trí anh em cuốn hút vào câu chuyện đầy ý nghĩa và hứng thú. Nhưng mắt bác cứ lấp lánh suy nghĩ, những lo toan việc nước, việc dân. Thỉnh thoảng cặp đồng bào đi trên đường, họ yên chí là một đoàn cán bộ đi công tác, có ngựa tải hành lý. Từ xa xa, bóng dáng những làn khói ấp mái nhà dưới hàng cây xanh ngát lưng trời. Bác nhắc đồng chí đội trưởng, giọng rất vui. Đồng chí chỉ huy, cho anh em nghỉ chân chứ. Thưa bác, cháu đã nhầm hướng, đi qua cái dốc này thì nghỉ. Ở bên kia dốc, có cái quán tự giác ạ. Vừa đi được mấy bước, thì những tiếng kèn vỏ quả bom, tiếng mõ từ các bản làng nổi lên liên hồi. Tiếng máy bay rít qua. Âm thanh báo động chưa dứt, thì tiếng bom va vách đá rung chuyển cả núi rừng. Cột khói hình nấm vươn tỏa bên kia đồi, phía ngã ba đường quán vuông lên chợ Chu. Bác và anh em bảo vệ ngồi tựa bên một công sự, cách con đường cái một quãng ngắn, có bóng cây râm mát và quan sát được tầm xa. Bác ngồi mấp mé bên phiến đá, chân phải hơi duỗi xuống vỉ cỏ, chân trái đặt lên hòn đá nằm lẫn trong cỏ, cùi trỏ tay trái tựa lên đầu gối, năm ngón tay thon dài mở hình đài hoa, đỡ lấy cằm và cả gương mặt bác như pho tượng thần chiến thắng của Michelangelo. Điếu thuốc trên tay bác nhả sợi khói mỏng manh, tàn dài rụng xuống cỏ đã mấy lần, mà điếu thuốc vẫn nằm yên trong kẽ ngón tay. Các đồng chí bảo vệ, mỗi người một hướng, quan sát, theo dõi mọi động tĩnh. Nhưng người nào cũng bồi hồi lo lắng, đoán biết bác đang suy nghĩ. Mắt bác đang cháy sáng. Mỗi tiếng nổ, toàn thân bác thóp lại, tưởng như đang chịu đựng tra tấn. Chốc chốc, hai chiếc máy bay xiết qua sát hàng cây bác ngồi. Không khí tiếp tục bị xé vỡ, núi rừng rung chuyển. Những cột khói dựng lên, tan tỏa màu đen đục, bay lang thang qua các bản làng, đồi núi. Tiếng mõ, tiếng càng gióng giả khoan thai, thông báo khắp gần xa. Trở lại bình yên, trên nương rẫy, dưới ruộng và dọc đường cái, bóng người đã trở lại với công việc bình thường. Đồng chí đội trưởng báo cáo với bác. Thưa bác, đây đến quán tự giác không xa lắm. Mời bác đi tới đó, nghỉ ngơi bảo đảm hơn ạ. Bác gật đầu và bước chăm chăm, dáng đi nghiêng theo dòng suy nghĩ lao về phía trước. Hai đồng chí tiền vệ đi vượt lên để xem xét nơi sẽ đến nghỉ. Đồng chí Thăng tranh thủ lúc tránh máy bay, cho ngựa ăn cỏ bên bờ khe, đã dắt đi cùng nhóm tiền vệ. Quán tự giác, ở dưới chân dốc thoai thoải, tựa sát bên một gốc cổ thụ, trên vỉa đá sỏi bằng phẳng. Quán tre nứa đơn sơ, ba dãy ghế đều bằng cọc tre, đóng chéo cánh xẻ, rồi gác đòn ống tre vầu. Trong quán treo những nải chuối chín, những sâu bánh tày. Một cái chõng tre đặt giữa quán, trên đó úp mấy cái bát và cái gáo múc nước. Ấm nước chè ủ trong thúng chấu to đặt bên cạnh. Một cái ống tre vầu dài hai đốt dựng bên cạnh ấm nước, cột vào chõng. Ai ăn uống xong tự giác bỏ tiền vào cái ống này. Giá tiền từng thứ ghi trên mảnh giấy dán ở ống đựng tiền. Nhóm tiền vệ đến thấy người ngồi ở trong quán, rải rác cả ra quán khá đông, phần nhiều là đàn bà con gái đi làm nương rẫy về. Có một ít khách phương xa ngồi nghỉ chân. Anh em bảo vệ thấy đông người, không muốn để bác nghỉ ở quán. Nhưng bác muốn được một dịp tiếp xúc với đồng bào. Nghe bà con đang bàn tán về vụ máy bay oanh tạc vừa rồi, bác sáp vào các nhóm các bà các chị đang chuyện trò rôm rả. Một cô chửa, bụng đã vun cao, ngồi thở hổn hển. Bác hỏi thăm các cụ về công việc làm ăn. Các cụ đều nói thật về mùa màng mấy năm liền, nhờ ơn cụ Hồ, thời tiết thuận hòa, thu hoạch lúa hoa màu khấm khá. Khổ nỗi thằng Pháp còn gây chảy máu, phá nhà cửa ruộng vườn nên không yên cái bụng. Một bà cụ giọng xiếc sầm. Nói dấu có cụ chứ, giặc Pháp ác lắm. Đuổi chúng đi khỏi thì dầu phải ăn cháo ăn rau cũng sướng cái bụng. Chúng ác quá. Ơn cụ Hồ, cụ dạy điều chi cũng tốt. Cụ nói câu chi cũng đều đúng cả. Chỉ có cái trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Cụ nói đã mấy năm nay rồi mà vẫn thấy thằng giặc Pháp còn lù lù đó, còn chở bom đến rải xuống bản làng. Bác cười, bác quay sang phía cô gái đang có chửa, hỏi. Cháu có mang được mấy tháng rồi? Thưa cụ, cháu nhớ mang máng chừng 7 tháng ạ. Bác tỏ ra như người vô tâm. Sao cháu chưa đẻ cho nhẹ người, mang con trong bụng mãi thêm nặng nề, khó làm ăn. Cô gái nhìn bác ngạc nhiên ngượng ngùng. Các bà ngồi gần đó đều cười to, một bà sẵn giọng. Cụ hỏi cứ như cái người ở tận trên trời rơi xuống ấy. Chừa đẻ phải có kỳ có hạn, chứ đâu phải cái bánh kia. Bà chỉ lên sâu bánh tày trong quán, muốn ăn thì bóc ra, chưa muốn ăn thì gói lại. Một bà khác nói tiếp thêm. Cụ ơi, phải mang thai 9 tháng 10 ngày, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn, đôi ba nữa, chi đó, thì mới sinh được, cụ rõ chưa? Bác cười rất hồn hậu. Đó, các bà đều biết, muốn đẻ được một đứa con, người mẹ phải chịu nhọc nhằn 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau. Như vậy là, sự sinh nở phải có kỳ hạn. Thế thì cụ Hồ nói, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, cũng phải đến kỳ đến hạn, mới có thắng lợi hoàn toàn chứ. Cô gái có chửa cười ngượng ngùng, các bà già cười hề hả. Bà cụ có lối nói lý sự lúc nãy, vỗ tay đánh đét vào đùi bà ngồi bên cạnh. Ồ, ông cụ nói nghe hà cái bụng lớn. Ông cụ nói ưng lắm, ưng lắm. Một bà già nhất ngồi phía trong quán nói với ra. Ông già có gương mặt quắc thước với bộ râu đen như mực tàu, từ hai bên mang tai xuống cằm, bao phủ gần kín miệng, lông mày dài quá đôi mắt, mũi cao, dáng dấp lai Ấn Độ. Ông ngồi đan sọt lấp phía sau mấy người khách vãng lai. Ông đứng dậy, đi tới bên bác Hồ, tay vẫn cầm con dao mát, giọng ấm. Thưa cụ, bác Hồ đứng dậy, bình thản mở bao thuốc lá, đợi ông già nói. Thưa cụ, tôi nghe cụ nói mấy lời vừa rồi, cái bụng tôi ưng lắm, ưng lắm. Giá như cụ Hồ có ở đây, nghe được lời giải thích cho bà con về lời kêu gọi của cụ Hồ là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, chắc cụ Hồ hả cái bụng như tôi. Hẳn cụ là một thượng cấp. Bác Hồ ân cần. Mời cụ hút với tôi một điếu thuốc. Ông già đón điếu thuốc từ tay bác. Mắt ông vẫn nhìn chăm chú bác Hồ. Các đồng chí bảo vệ bề ngoài thản nhiên, nhưng trong bụng lo ngay ngáy. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 6 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.